ngày càng thuần thục trong pháp hành. Cuối cùng, khi đã có được một số kết quả trong pháp hành, chúng ta trở nên thông minh hơn trong cuộc sống. Nếu chúng ta đã nỗ lực và liên tục thực hành, chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu thấy kết quả. Mọi thứ tự động diễn ra và cần ít sự nỗ lực hơn. Việc thực hành bắt đầu trở thành bản chất của chúng ta và tâm sẽ trở nên khách quan hơn trong mối quan hệ với các phiền não. Trong nhiều trường hợp, sẽ có một số phản ứng trước những đối tượng nhất định. Và bởi vì vẫn còn đó một mức độ si mê, chúng ta sẽ hết lần này đến lần khác bị dính mắc. Tuy nhiên, vì chúng ta đã xây dựng được đà chánh niệm, nên sự dính mắc thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chúng ta có thể sớm thấy được mình đang kẹt ở đâu, và khi đưa chánh niệm và trí tuệ vào đó, mọi chuyện lại tiếp tục tiến triển. Những dính mắc như thế có thể khá khắc nghiệt, và chúng ta có thể thấy chúng tàn phá cuộc đời mình như thế nào. Một hành giả trình pháp rằng, chỉ trong một khoảnh khắc mất đi chánh niệm, cô ấy có thể thấy được hiệu ứng dữ dội như một cơn sóng thần. Cô ấy kể lại, nó giống như ném một hòn sỏi vào mặt nước hồ yên tĩnh và thấy các con sóng tỏa ra khắp nơi, ngày càng lớn hơn. Nguyên nhân hoặc hành động ban đầu dường như vô hại vào lúc đó, nhưng hậu quả có thể rất thảm khốc và quá mức chịu đựng. Vì vậy, chỉ cần một lời nói hay một cử chỉ cũng có khả năng đem tới hệ lụy, gây ra nhiều khổ đau cho chính ta và người khác. Trong kinh niệm xứ, Đức Phật dạy rằng, khi nói, hãy chánh niệm. Khi im lặng, hãy chánh niệm. Chúng ta đã nghiên cứu chánh ngữ và tầm quan trọng của nó trong đời sống hàng ngày. Đối với bản thân tôi, khi tập trung thực hành chánh ngữ, tôi thấy nó thay đổi hoàn toàn cách mình tương tác với mọi người và là điểm mấu chốt trong cuộc chiến chống lại trầm cảm. Tôi nhận biết rất rõ những tổn thương mình có thể gây ra cho người khác và cho bản thân nếu không cẩn trọng và chánh niệm trên tâm khi giao tiếp với mọi người. Hàng ngày, chúng ta hầu như không thể tránh tiếp xúc với người khác nên sẽ dẫn đến việc giao tiếp. Nếu bạn nhận thấy có ai đó đang muốn nói chuyện với bạn, hãy đưa sự chú ý vào bản thân thay vì người đó. Chuyện gì đang xảy ra trong tâm? Bạn có mong muốn được nói không? Có sự phán xét nào về người đó đang bắt đầu hình thành không? Tất cả những yếu tố này, nếu không được nhận diện bởi chánh niệm, sẽ có tiềm năng đưa ta đến đau khổ. Khi giao tiếp, đừng hoàn toàn chú ý vào người đối diện. Đồng ý là khi lắng nghe, chúng ta phải sử dụng âm thanh người đó phát ra làm đề mục. Tuy nhiên, bản thân bạn và những gì diễn ra trong tâm còn quan trọng hơn những thứ đó rất nhiều. Điểm chính yếu là hãy giữ cho chất lượng của tâm không chao đảo từ khi bắt đầu đến khi kết thúc câu chuyện. Với hiểu biết đúng đến từ chánh niệm và trí tuệ, chúng ta có thể học cách giao tiếp mà không gây ra đau khổ. Làm sao chúng ta biết được điều gì đang diễn ra trong tâm người khác? Có thể chúng ta nghĩ rằng mình biết được điều này nhờ các biểu cảm trên nét mặt hoặc ngôn ngữ hình thể của họ. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta không biết. Vậy tại sao chúng ta lại phản ứng khi người khác làm mình khó chịu? Chẳng phải sẽ tốt hơn khi ta đưa chánh niệm vào những gì đang diễn ra trong tâm mình sao? Những cảm xúc và cảm giác trên thân sinh ra rồi lại diệt đi. Vậy hãy từ bỏ và chú ý vào những gì đang diễn ra trong tâm bạn. Hãy nhìn vào những phản ứng và xem mình học được gì từ chúng. Nội dung suy nghĩ không thành vấn đề, ngoại trừ việc chúng gây thêm đau khổ. Nếu bạn để nó có được đà lớn mạnh, nó sẽ trở nên mất kiểm soát, và trước khi bạn kịp nhận ra điều đó, thì mọi thứ đã trở thành một cuộc chiến toàn diện. Nếu nhìn kỹ vào những phản ứng trong tâm, bạn sẽ thấy những ý niệm khác nhau đang được tạo ra rồi lại mất đi. Mỗi ý niệm lại tích lũy thêm vào khối năng lượng tiêu cực trên tâm, và cuối cùng ta sẽ cảm nhận được trên thân. Chúng ta đang làm việc để hướng tới hiểu biết về danh, sắc, tiến trình vật lý và tâm lý. Danh, sắc chính là thực tại ta đang kinh nghiệm, là đối tượng của chánh niệm. Khi danh, sắc không còn là đối tượng nữa, thì đó là lúc chúng ta giác ngộ. Khi tôi bắt đầu hướng dẫn thiền tập, tôi gặp nhiều khó khăn khi định hình bản thân trong vai trò một người thầy. Sayadaw Gui đã giao trọng trách giảng dạy tại trung tâm cho tôi. Tuy nhiên, vì tôi thấp hơn về giai vế so với một số vị sư khác, nên đã có một số căng thẳng xuất hiện giữa chúng tôi. Đầu tiên, chúng tôi chia sẻ trách nhiệm, nhưng vì có những hiểu lầm nên thỉnh thoảng công việc bị chồng chéo lên nhau. Điều này đem đến bất đồng quan điểm. Tôi xem đó là cơ hội để tăng tiến trong pháp hành của mình. Nếu ai đó làm khó tôi, thì tôi xem họ như một người bạn đang đem đến cơ hội để tôi phát triển trí tuệ. Ban đầu, không có nhiều hành giả đến trung tâm, nhưng rồi cuối cùng họ đến ngày càng nhiều. Tôi giữ thái độ là nếu một hành giả đến gặp tôi để xin hướng dẫn thì tôi giúp, nếu không ai hỏi cũng không sao. Tôi không cố gắng để kéo mọi người đến với mình. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy và vai trò của tôi đã được củng cố. Có biết bao nhiêu là cơ hội để chúng ta phát triển việc thực hành trong đời sống hàng ngày. Nếu ai đó làm phiền bạn, hãy suy nghĩ rằng đây là cơ hội để học hỏi. Tôi còn nhớ trong một lần đi khất thực, tôi nhận ra trong tâm mình có ý muốn đá vị sư đằng trước bởi vì ông ta đang làm phiền tôi. Thật buồn cười. Tôi thấy ham muốn đó sinh khởi trong tâm và sau đó mất đi. Tôi không làm gì để dừng nó lại mà chỉ quan sát sự phản ứng và các cảm xúc liên quan. Tôi thích câu nói, thứ không giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Mỗi một kinh nghiệm có tiềm năng dạy chúng ta điều gì đó. Kinh nghiệm tốt hay xấu chẳng quan trọng. Chúng ta đều có thể học hỏi từ nó. Mục đích của việc quan sát chánh niệm là để thấu hiểu. Chúng ta học bằng cách hiểu rõ tâm. Tại sao nó đau khổ? Tại sao nó hạnh phúc? Và tại sao chúng ta không thể duy trì hạnh phúc mãi mãi? Chúng ta không biết. Do đó, chúng ta cần phải hiểu. Chỉ khi hiểu được bản chất tự nhiên của tâm, thì chúng ta mới có thể duy trì sự bình yên và hạnh phúc trong mọi lúc. Nếu chúng ta biết rằng do nguyên nhân là hành động này, nên quả kia sẽ đến, chúng ta có thể ngừng không lặp lại hành động tương tự bởi vì giờ đây chúng ta đã hiểu. Vipassana là một quá trình học hỏi. Vì vậy, cũng giống như những quá trình học hỏi khác, chắc chắn phải có một mức độ trí tuệ nào đó. Và nếu bạn muốn học được điều gì thì phải có sự hứng thú. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao thứ kia mất đi? Tôi có thể làm gì lúc đó? Chúng ta phải quan sát nhiều lần và rồi từ từ chúng ta sẽ bắt đầu hiểu và tuệ giác sẽ sinh khởi. Chúng ta muốn hiểu về bản thân. Tôi là ai? Chúng ta là tự nhiên, là một tiến trình vật chất và tâm đang diễn ra trong từng khoảnh khắc. Chúng ta cần phải giống như một khoa học gia đang nghiên cứu chính mình. Tại sao tôi lại nổi nóng? Tại sao tôi lại băn khoăn và lo lắng suốt ngày? Một khi bạn biết rõ, phiền não sẽ ngày càng giảm bớt. Đối với bản thân, tôi đã có một kinh nghiệm không dễ chịu về trầm cảm. Nó diễn ra rất khốc liệt trong 3 năm. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu tâm mình, chỉ quan sát những gì đang diễn ra để tìm hiểu tại sao tôi lại đau khổ nhiều đến thế, trí tuệ đã dần xuất hiện và trầm cảm giảm nhẹ bớt. Tôi không cần dùng đến thuốc men gì cả, vì thuốc tuyệt vời nhất chính là chánh niệm và trí tuệ, thứ đã đem đến chánh kiến. Chánh kiến cho chúng ta cái nhìn tổng quát, toàn diện về hình ảnh, đa chiều về âm thanh, đối với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Không có nó, chúng ta như người cận thị và chẳng thể nhìn thấy gì. Chánh kiến chỉ có thể hiện diện trong thời khắc hiện tại. Điều này là rất rõ ràng. Do đó, mỗi khi bị sao lãng bởi phiền não, chánh kiến không có mặt. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để sống một cách trọn vẹn. Tại sao sự liên tục tìm cầu các kinh nghiệm lại có thể lôi ta ra khỏi thực tại? Đây là câu hỏi cần lời đáp. Ngay cả khi chúng ta dường như có chánh niệm và tâm tương đối yên tĩnh, nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng, vẫn có chút ít lăng tăng, một dạng lo lắng nhẹ diễn ra trong tâm. Nó giống như một loại nhiễu nền. Nó có thể diễn ra dưới dạng mong muốn một sự tiến triển và thay đổi những gì đang diễn ra trong hiện tại, hoặc thậm chí là một nỗi sợ những kinh nghiệm trong tương lai. Sẽ luôn luôn có nhu cầu điều chỉnh sự thoải mái và hạnh phúc của chúng ta. Thức ăn và nước uống, nóng và lạnh, và cả chỗ ở đầy đủ là tất cả những đòi hỏi căn bản cho một cuộc sống dễ chịu. Ở đây, tôi không nói rằng chúng ta nên tránh tất cả những gì vượt quá nhu cầu cơ bản nêu trên. Khi chánh kiến có mặt, chúng ta không đưa ra quyết định gì tác động tiêu cực cho người khác, cho môi trường và cho bản thân. Khi ít có tác động hơn, hệ quả là tối thiểu, nên khổ đau cũng tối thiểu. Có nghĩa là chúng ta ít có khuynh hướng phải tránh né những gì đang diễn ra trong thực tại. Tác ý giữ chánh niệm trong từng khoảnh khắc, đưa ra những quyết định khôn ngoan thuận theo tự nhiên và nhận thức rõ điều gì là cần thiết cho một cuộc sống có trí tuệ. Tất cả sẽ dẫn đến một sự bình yên và tĩnh lặng trong tâm. Mất chánh niệm. Nhiều hành giả lo lắng về việc mất chánh niệm, nhưng đó không thực sự là một vấn đề. Nếu có ý định giữ chánh niệm trong tâm, thì bạn sẽ luôn quay lại được với nó. Do đó, chính ý định giữ chánh niệm hay chánh tư duy và chánh tinh tấn sẽ thúc đẩy bạn tiến bộ trong pháp hành. Khi trí tuệ mạnh mẽ, thì chúng ta không bao giờ lạc xa khỏi chánh niệm. Trí tuệ biết cách làm thế nào để giữ chánh niệm. Chính trí tuệ tiếp năng lượng cho tâm quan sát. Trí tuệ, tính tâm và chánh tinh tấn, ba yếu tố này độc lập hoặc kết hợp với nhau hỗ trợ cho sự tồn tại của chánh niệm. Tuy nhiên, trí tuệ là yếu tố mạnh nhất. Tính tâm thực ra cũng là một chức năng của trí tuệ. Có được chánh tính cũng là một dạng của trí tuệ, sẽ tự động thúc đẩy những nỗ lực tiến về phía trước. Có những người không có nhiều trí tuệ hoặc tín tâm nhưng lại rất giỏi trong việc cố gắng. Do đó, họ chỉ biết nỗ lực để giữ chánh niệm và sau đó phát triển trí tuệ để củng cố tín tâm và rồi họ lại tiếp tục với chánh niệm. Điều này giống như tiền bạc. Nếu chúng ta hiểu được giá trị của tiền thì chúng ta nỗ lực rất nhiều để kiếm tiền. Trong thế giới này, bạn không thể làm gì mà thiếu tiền. Do đó, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm tiền để tồn tại. Nếu chúng ta hiểu rằng chánh niệm là yếu tố cần thiết để dẫn đến một cuộc sống thiện lành, thì chúng ta sẽ nỗ lực để có chánh niệm. Có hai cách để có chánh niệm trong thời khắc hiện tại: nỗ lực hoặc tự nhắc nhở bản thân có chánh niệm. Chúng ta có thể tự hỏi, tôi có đang chánh niệm không? Điều này cũng sẽ đưa đến chánh niệm. Khi bạn tận tụy trên con đường theo đuổi chánh niệm, thì một thoáng đản trí mất chánh niệm không còn quan trọng, bởi vì bạn đã có những sự thúc đẩy tuyệt vời từ tín, tấn và trí tuệ để giữ bản thân ở lại. Khi nỗ lực, có rất nhiều phương pháp mà chúng ta có thể học hỏi để duy trì chánh niệm trong các hoạt động hàng ngày. Khi tôi ngồi nói chuyện với thầy, thầy luôn đặt một tay lên vai bên kia và gõ nhịp ngón trỏ hoặc ngón giữa một cách thoải mái. Thầy dùng việc nhịp tay này để giữ chánh niệm khi nói chuyện. Tôi thì thường dùng ngón trỏ hoặc ngón giữa cùng với ngón cái để xoa hoặc gõ vào nhau, từ đó giữ chánh niệm khi làm việc ở chợ. Tôi còn nhớ một người bạn của tôi ở chợ, một tín đồ đạo Hồi bán hàng ở cửa hàng bên cạnh. Một lần nọ tôi nói với anh ấy, lại thiền đi. Anh ta nói, không không. Nên tôi nói, cậu có thấy những cảm giác khi gõ các ngón tay vào nhau không? Anh ta bắt đầu cảm thấy thích thú với chuyện này. Nên tôi hỏi tiếp, cậu thấy cảm giác trên ngón trỏ hay ngón cái? Anh ấy bắt đầu tò mò hơn và theo dõi như thế trong nhiều giờ liền, trong lúc chúng tôi ngồi bán hàng cho khách. Dù không gọi hành động đó là thiền, nhưng anh ta đã chú ý và rất chánh niệm. Chúng ta có thể dùng bất cứ thứ gì làm đề mục để giữ mình trong thực tại. Hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ dùng chánh niệm nhẹ nhàng để theo dõi đề mục, chứ không chìm sâu vào nó. Duy trì năng lượng. Chừng nào chúng ta duy trì được chánh niệm, chúng ta sẽ có năng lượng. Chúng ta sẽ cảm thấy ít mệt hơn bởi vì chúng ta thông minh và hiệu quả hơn trong từng hành động. Việc giữ chánh niệm theo nhịp độ của cuộc sống hàng ngày là rất quan trọng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh điều này với các hành giả ở mỗi khóa tu. Nếu bạn di chuyển từ từ, chậm chạp tại trung tâm thiền, thì bạn định đương đầu với nhịp sống hàng ngày bằng cách nào? Ví dụ, các vận động viên thể thao di chuyển rất nhanh, nhưng đồng thời cũng rất chánh niệm trên thân của họ và những gì đang diễn ra xung quanh. Các vận động viên bơi lội cũng nhận biết rất rõ thân mình khi chuyển động ngược lại sức cản của nước và cách bản thân đang sử dụng năng lượng như thế nào. Tất cả họ đều có chánh niệm sắc sảo, chỉ có đề mục là thay đổi mà thôi. tôi chạy bộ mỗi sáng trước khi xuất gia. Khi chạy, tôi đã rất chánh niệm từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, liên tục không ngưng nghỉ cho đến khi dừng lại. Tâm tôi ổn định và trở nên tĩnh lặng. Lúc đó, hơi thở là một đề mục rất nổi bật, nên tôi thường chánh niệm trên đó. Điều này là hoàn toàn khả thi. Bạn có thể giữ chánh niệm với nhịp độ chuyển động bình thường trong khi làm bất kỳ điều gì. Nhưng đừng vội vã, và bạn sẽ giữ gìn được năng lượng của mình nếu làm theo cách như vậy. Thỉnh thoảng bạn cần phải làm việc với tốc độ nhanh và do đó rất khó để nhận biết nhiều chi tiết với chánh niệm. Không sao cả. Một đề mục là đủ, miễn sao chánh niệm của bạn liên tục, giống như quan sát hơi thở khi chạy bộ. Nếu bạn có thể duy trì chánh niệm thì tâm sẽ tĩnh lặng và bình yên. Vì vậy, bạn có thể suy nghĩ đúng đắn cách làm sao để hoàn thành tốt công việc. Bạn phải thật thành thạo cách chánh niệm trên các suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng trong đời sống hàng ngày, chúng ta có nhiều việc cần làm nên phải làm nhiều thứ cùng lúc. Chánh niệm cần phải rất ổn định để làm đồng thời nhiều việc. Ban đầu chỉ cần thực hiện một công việc mỗi lần là đủ. Và rồi ngày qua ngày, chánh niệm dần dần trở thành một thói quen. Giống như một người biểu diễn võ thuật, mỗi lần chỉ tung một cú đấm cho tới khi anh ấy hay cô ấy trở nên lão luyện và tung nhiều cú đấm cùng lúc. Tâm nhanh hơn thân 17 lần. Do đó, dù cho thân di chuyển nhanh cỡ nào, tâm cũng vẫn theo được dễ dàng. Hãy chăm chỉ thực hành để nó trở thành một thói quen. Hiện tại, có thể bạn chỉ quan sát được một đề mục ở mỗi thời điểm. Vậy, bạn quan sát nhiều đề mục bằng cách nào? Đó là nhờ tốc độ tâm xử lý các đề mục nhanh hơn. Tâm trở nên nhanh nhẹn hơn bởi vì nó đã được đào luyện. Do đó, chánh niệm liên tục trở thành một phần trong sự tồn tại của chúng ta và dần dần tâm có khả năng hay biết nhiều thứ. Bất kỳ chúng ta đang làm gì thì đều làm với chánh niệm. Điều này đem đến không gian, sự tự do cho trí tuệ sinh khởi và trở thành một phần trong các hoạt động của chúng ta. Nếu chúng ta liên tục chánh niệm và đồng thời trí tuệ cũng hiện diện, thì hiển nhiên chúng ta có thể hay biết nhiều hơn những phiền não có thể sinh khởi trong tâm. Chính những phiền não đã làm hao mòn năng lượng của bạn. Hôm nay bạn có mệt không? Vậy trạng thái tâm của bạn ngày hôm qua như thế nào? Nếu bạn băn khoăn hoặc lo lắng và tâm suy nghĩ đã rất bận rộn vào hôm qua, thì năng lượng của bạn sẽ thấp vào ngày hôm nay. Bạn có đi ngủ với chánh kiến không? Hãy vào giấc ngủ với chánh kiến, rồi bạn sẽ thức dậy với chánh kiến. Tâm suy nghĩ giống như một bộ vi xử lý máy tính. Càng sử dụng nhiều thì càng tốn nhiều dữ liệu. Nó phụ thuộc vào bộ nhớ để vận hành và việc đào sâu dữ liệu trong bộ nhớ có thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Có một nhà vô địch đấm bốc, người đã tham dự một trận tranh đai vô địch. Đối thủ của anh ấy đã lên tiếng lăng mạ anh ta trước và trong suốt trận đấu. Điều này đã khiến cho nhà vô địch rất giận dữ. Anh ấy nói, tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ đang rút mất dần năng lượng của mình trong suốt trận đấu. Tôi thấy rất mệt mỏi chỉ sau 4 hiệp, trong khi thông thường tôi có thể thi đấu đến hiệp thứ 10 một cách dễ dàng. Tâm suy nghĩ của anh ấy đã hoạt động rất mạnh, dẫn đến việc mất chánh niệm. Vậy là đối thủ của anh ấy đã rất thông minh. Anh ta biết rằng lời nói và hành động của mình sẽ làm hao mòn năng lượng của nhà vô địch, cuối cùng khiến anh ấy thua cuộc và đánh mất danh hiệu. Chánh niệm của bạn phải mạnh mẽ và sẵn sàng trong mọi lúc, để khi cảm xúc, sự giận dữ xuất hiện, bạn có thể đương đầu với nó và nó sẽ trôi qua rất nhanh. Đừng để tâm bạn trôi nổi tự do, hãy chánh niệm và sử dụng tâm suy nghĩ một cách có ý thức. Tôi cố gắng dùng tâm theo cách này trong đời sống hàng ngày. Nếu như tâm lắng dịu và tự do, tôi có thể giao việc cho nó và làm việc trong chánh niệm, rồi tiếp tục công việc khác và sẵn sàng chờ kinh nghiệm tiếp theo xuất hiện. Khi tôi mới khởi sự hành thiền, lúc còn làm việc ở trong chợ, mỗi khi cảm xúc dâng trào trong tâm, tôi lại phải chạy vội vào toilet để cố gắng bình tĩnh trở lại. Điều này đã cản trở công việc của tôi. Nếu bạn có thể duy trì chánh niệm, thì chất lượng công việc của bạn sẽ ngày càng tốt hơn. Nếu vội vã, bạn sẽ làm hỏng việc. Nhưng khi chánh niệm, đúng là bạn có thể hoàn thành công việc trong thời gian lâu hơn, nhưng lại hiệu quả hơn. Ngày qua ngày, bạn học cách làm sao chánh niệm trên những gì đang diễn ra, và dần dần bạn có thể duy trì việc thực hành trong cuộc sống. Chỉ cần nhớ rằng đề mục chỉ là đề mục thôi. Không có chuyện nó tốt hay xấu. Nó chỉ là đề mục để giúp bạn giữ chánh niệm, hoặc nó sẽ rút cạn năng lượng của bạn nếu bạn không chú ý. Nếu có thể quan sát tâm suy nghĩ, thì chúng ta có thể hiểu được tự nhiên. Chúng ta có thể hiểu được khổ, vô thường và vô ngã. Tất cả những điều này đều có thể hiểu được bằng cách quan sát chính cái tâm suy nghĩ. Vậy tại sao chúng ta muốn dừng suy nghĩ? Nếu không suy nghĩ, chúng ta chẳng thể làm được gì. Bạn sẽ thậm chí còn không biết cách ăn như thế nào. Chúng ta học cách sử dụng tâm suy nghĩ theo cách để nó không rút cạn năng lượng của chúng ta, không làm chúng ta lo lắng hay băn khoăn. Chúng ta dùng nó với chánh niệm và trí tuệ. Chúng ta có thể để rò rỉ năng lượng mà thậm chí không biết gì về điều này. Những đề mục vi tế có thể gây ra chuyện đó. Tâm dường như khá tĩnh lặng, nhưng vẫn còn đó một mức độ bất an nhỏ, âm ỉ rất khó nhận ra. Lúc này, chánh niệm cần phải sắc bén hơn nữa để có thể quan sát thấy các đề mục vi tế ấy. Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục chánh niệm để xây dựng mức độ chánh niệm sâu sắc hơn. Vài hành giả chỉ biết được các đề mục trên thân mà không thể nhận biết được các đề mục trên tâm. Ví dụ như khi các đề mục trên thân lắng xuống, tâm trở nên tĩnh lặng. Họ không nhận ra rằng một cái tâm tĩnh lặng cũng là một đề mục. Đó là một trạng thái và cũng là đối tượng của tâm. Sự yên lặng cũng là một trạng thái của tâm. Nhưng các hành giả cũng không biết cách quan sát nó. Họ chỉ đi tìm các đối tượng trên thân. Để quan sát sự tĩnh lặng, hãy quan sát tâm chánh niệm trên nó. Khi nhìn vào sự tĩnh lặng, ta thấy nó dường như không thay đổi. Nhưng chính là khi ta hay biết tâm chánh niệm trên sự tĩnh lặng, ta mới thấy được trạng thái chánh niệm đó không thường hằng. Bạn có một khoảnh khắc chánh niệm, rồi bạn sẽ thấy mình phải làm mới nó liên tục. Khi bạn nhận biết sự chánh niệm và thấy nó đang sinh mới, bạn thấy được thật rõ ràng là đối tượng cũng đang sinh mới liên tục và liên tục. Vì vậy, hãy kiểm tra trạng thái của tâm. Nó đang cảm thấy thế nào và chánh niệm có đang hiện diện không? Bằng cách này, chúng ta sẽ không bao giờ mất năng lượng một cách không cần thiết cho những đề mục vi tế trong tâm. Chúng ta không hành thiền để đạt được một trạng thái tâm đặc biệt nào đó, hoặc buộc nó dừng không thực hiện chức năng bình thường. Nếu thực hành như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng kiệt sức. Chúng ta quan sát và nhận biết các nền tảng chánh niệm để có thể thấy được bản chất thật của thân và tâm. Đây là một quá trình quan sát đơn giản, làm tiêu tốn ít năng lượng. Để thực hành Vipassana thực thụ, chúng ta phải quan sát thân và tâm theo ba đặc tính: vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chỉ chánh niệm trên thân và tâm thì vẫn chưa phải là Vipassana. Thông thường khi thực hành, các thiền sinh không thực sự thích thú tìm hiểu thân và tâm. Họ thực chất chỉ cố kiểm soát chúng. Ví dụ, chúng ta có thể cố gắng ngồi theo một số tư thế nhất định để không cảm thấy đau, hoặc cố gắng vượt qua một giai đoạn đau đớn nhất định. Chúng ta có thể xác định được một tư thế ngồi lý tưởng để kinh nghiệm sự tĩnh lặng trong thời gian lâu hơn, để được tĩnh mịch và dễ chịu, có thể là trong nhiều ngày liên tục. Khi thực hành như thế, có một mức độ kiểm soát nhất định xảy ra. Mỗi khi có sự kiểm soát, sẽ có sự mất mát năng lượng và bạn sẽ mệt mỏi nhanh chóng. Do đó, chỉ cần ở yên với hiện trạng của mình và theo dõi, học hỏi từ đó. Cứ thực hành như thế, bạn sẽ sớm đạt đến hiểu biết sự thật về thân và tâm, cho phép pháp hòa nhập trọn vẹn vào cuộc sống của bạn. Sự thôi thúc trên con đường tâm linh, Samvega. Khi chúng ta bắt đầu để pháp bước vào cuộc đời mình, thông thường ta sẽ thấy được mức độ đau khổ của bản thân được giảm dần. Vậy nếu chúng ta không còn đau khổ trong cuộc sống, liệu có thể vẫn còn cảm xúc thôi thúc việc thực hành hay không? Có đấy. Sự thúc bách này có thể nảy sinh từ kiến thức và trí tuệ là kết quả của chính việc thực hành. Chúng ta có thể thực hành vì những lý do sáo rỗng. Ví dụ, đơn giản là cảm thấy thích việc thực hành, hoặc chúng ta thấy mình bắt buộc phải thực hành vì xem đó là lối thoát duy nhất cho bản thân. Dù cho lý do là gì, thì nếu thực hành một cách nghiêm túc, tuệ minh sát sẽ đến và tạo nên cú hích khởi đầu. Chuyện gì đó rồi sẽ xảy đến và chúng ta sẽ cảm thấy việc tiếp tục thực hành là cực kỳ quan trọng. Bất kỳ tuệ minh sát nào về bản chất khổ, vô thường hoặc vô ngã cũng có thể đem đến một sự thúc bách mạnh mẽ. Sự thúc bách, Samvega, cũng là một dạng trí tuệ đến từ những hiểu biết về các đặc tính căn bản của kinh nghiệm. Ví dụ, nếu chúng ta hiểu rằng bản thân không thể nào thoát khỏi chính kinh nghiệm đó, và nếu sự ngột ngạt trĩu nặng liên tục mà ta đang cảm thấy được hiểu là khổ, thì chúng ta sẽ tự nhiên muốn hướng tới con đường giải thoát với nhiều sự thôi thúc hơn. Chúng ta sẽ thấy sự cần thiết và giá trị của việc muốn tiếp tục hành thiền, từ đó có thể mở ra những hiểu biết lớn hơn. Lời người dịch. Các đặc tính căn bản ở đây muốn đề cập là ba đặc tính phổ quát của đời sống: khổ, vô thường, vô ngã hay tam pháp ấn.